Ngài muốn vãng sanh liền có thể vãng sanh. Phật có thể đến tiếp dẫn Ngài. Ngài từng nói rất nhiều lần Ngài muốn vãng sanh. Cầu A Di Đà Phật đến mang Ngài đến thế giới Cực Lạc, nhưng Phật không chịu đưa Ngài đi. Nói với Ngài: con tu hành khá lắm, tu rất tốt, hãy ở lại thế gian này thêm ít năm, làm tấm gương tốt cho mọi người. Ngài do phụng mệnh Đức Phật đến biểu pháp, làm tấm gương cho chúng ta. Lúc nào thì Phật đến tiếp dẫn Ngài vậy? A Di Đà Phật bảo Ngài: lúc nào thấy được quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp đón Ngài vãng sanh. Cho nên Ngài đợi, đợi đến năm 112 tuổi thấy được quyển sách này. Đó là do một số tín đồ đến cái miếng nhỏ này để thăm lão hòa thượng, mang theo quyển sách này. Lão hòa thượng bèn hỏi: mấy người mang theo sách đó là sách gì vậy? Mọi người nói với Ngài: sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Khang Tăng. Ngài nghe được liền vui mừng hớn hở vô cùng, giống như đã chờ đợi biết bao năm, mong muốn có được bảo bối này. Quả nhiên đã có được rồi. Cái kiểu hưng phấn ấy không cách gì hình dung được, quá vui rồi. Ngài bàn đi đắp y, chủ động yêu cầu mọi người chụp hình cho Ngài. Chính là bức hình hiện nay chúng ta đang treo ở đó vậy. Đó là bức hình cuối cùng của Ngài. Chụp hình xong rồi, 3 ngày sau thì Ngài ra đi. Thật vậy, không hề giả. Một tháng trước đó Ngài đã biết thông tin này rồi. Vì vậy Ngài đều đến thăm các lão đồng tham, lão đồng tu cũ, gặp mặt họ lần cuối. Ngay cả nơi mà trước kia Ngài từng ở, Ngài cũng đều đến thăm một chút những đạo tràng này. Có pháp duyên rất sâu với thế giới Ta Bà. Vào cái ngày lập chung, Ngài ra đi là vào buổi tối. Cả ngày vẫn làm việc suốt còi đồng, làm hết một ngày. Đến khi trời tối, có người nói với Ngài: được rồi, ngày mai hãy làm tiếp, Ngài hãy nghỉ đi thôi. Ngài trả lời người ta: nhanh thôi, sắp xong rồi, làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Đây là một lời mã ý, người ta nghe không hiểu ra. Không ngờ đến ngày thứ hai thì Ngài đã đi rồi. Thật vậy, ngày đó Ngài đã nói sau này Ngài sẽ không làm nữa. Ngài bị chúng ta chứng minh những gì vừa nói lúc nãy thật sự rất quan trọng. So với thứ quan trọng nhất, nó còn quan trọng hơn nữa, đó chính là vì đám người chúng ta. Người tu tịnh độ đang gặp phải kiếp nạn lớn. Kiếp nạn này chính là có rất nhiều người phê bình chúng ta, hủy bán chúng ta, bài xích chúng ta. Hơn nữa lực lượng còn rất hùng hậu, trong nước Trung Quốc và cả nước ngoài. Mười mấy năm nay chúng ta chịu đủ mọi ức ức. Ngài hãy liền làm ra cái chứng minh này, chính là cầm lấy quyển sách này. Chứng minh cho chúng ta bộ kinh chúng ta đang đương theo, đây là chân kinh, chính là bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, là chấm kinh. Mỗi một chữ trong bổn hội tập này đều là kinh văn trong nguyên bổn dịch, không hề sửa đổi lấy một chữ. Việc hội tập là chuyện đã có từ xưa đến nay, nhưng thường là có thay đổi trong đó. Duy nhất chỉ có quyển này là không hề sửa đổi qua, đó là chân kinh, có thể tin được. Trong quyển kinh này phân biệt chuyện này rất rõ ràng, rành mạch. Sau khi xem rồi thì vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Thứ hai, chứng minh đại kinh giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Bộ chứng giải này là chánh tri chánh kiến, có thể tin dùng cụ Niệm Tổ dùng ở 83 loại kinh luận và 110 loại chú giải của Tổ sư Đại Đức, dùng số sách này để giải thích cho kinh Vô Lượng Thọ. Đây là chánh tri chánh kiến, chứ không phải ý riêng của cụ Hoàng Niệm. Mỗi một câu đều có chứng cứ xác thực rằng câu này được trích từ bộ kinh nào, bộ luận nào, do vị tổ sư nào trước ta. Ngài đều nói ra một cách rõ ràng, minh bạch. Bởi vậy bộ kinh chú này không có vấn đề gì cả. Thứ ba chính là chứng minh rằng chúng ta 17 năm qua ý theo bộ kinh này với bộ chú giải này để tu hành đã không hề sai. Chúng ta không phải là những người mù dò đường tu hành, cũng chẳng phải là tà muốn ngoại đạo. Những điều này đã chứng minh cho chúng ta một cách rõ ràng như thế rồi, chúng ta có thể yên tâm. Tương lai thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn 8.000 năm. Trong 8.000 năm này, học Phật có thể thành tựu ngay trong một đời hoàn toàn phải dựa vào bộ kinh này. Đúng thật là không thể nghĩ bàn. Cụ Niệm vãng sanh rồi, lưu lại bộ chú giải này. Hiện nay chúng tôi đang biên tập để xếp nó vào kho phán, làm thành kho chú rồi cho lưu thông. Trước lúc Ngài vãng sanh 6 tháng, 2 tháng trước khi vãng sanh, vạn duyên buông xả, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 14 vạn tiếng Phật hiệu. Niệm được 6 tháng thì Ngài vãng sanh. Một ngày niệm 14 vạn tiếng, Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta. Trước đó một khoảng thời gian, dù đang mang bệnh trong người, nhưng Ngài vẫn dùng bộ Tịnh Tu Tiệp Yếu, cũng là trước tác cuối cùng của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhằm cung cấp cho những người bình thường như chúng ta hiện nay, những người công việc bận biểu, không có thời gian làm công khó, nên Ngài làm ra bản khó tụng đơn giản này. Mọi người y theo bản khó này mà tu hành đều có thể vãng sanh. Đây là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư từ bi vô tận. Những năm cuối đời, dù trong người có bệnh, vẫn hoàn thành tác phẩm cuối cùng này. Phân lượng không nhiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là học trò của cụ Hạ, cũng là vào lúc cuối đời, cũng trong người có bệnh. Cụ Tổ bèn lấy bộ Tịnh Tu Tiệp Yếu này làm thành một bộ Báo Ân Đàm. Bộ này là do ngài thuật lại, cũng là vì các chúng đồng tham đạo hữu bên cạnh ngài đến ngài giảng qua một lần thật tỉ mỉ bộ Tịnh Tu Tiệp Yếu này, giảng thật quá hay, không có viết thành sách, chỉ có ghi âm lại thôi. Sau khi ngài vãng sanh được 2 năm, mọi người mới bắt đầu dùng những gì trong băng ghi âm đem nó viết ra thành sách. Có rất nhiều phiên bản khác nhau. Vì sao? Vì khi nghe ngài nói chuyện, có lúc bị nghe nhầm, có khi nghe sót, có lúc lại nghe sai mất rồi. Vì vậy nên vẫn chưa có một thiện bổn nào có một số đồng tu phát tâm chỉnh lý lại. Tất cả các bản kia đều sưu tập lại làm tài liệu tham khảo, bắt đầu nghe lại từ đầu, nghe mấy chục lần, nghe hơn 100 lần. Thật ra vẫn rất khó khăn, nghe hơn 100 lần, vậy mà vẫn có chỗ chưa chắc nghe ra được, lại tiếp tục nghe, nghe đến khi nào hiểu mới thôi, nghe 200-300 lần. Đến nay quyển sách này đã được in ra rồi. Đây là một quyển sách hoàn chỉnh. Mọi người đã mất rất nhiều thời gian, thật sự rất dụng tâm, toàn tâm toàn ý học bộ này. Chúng ta tu pháp môn này, có rất nhiều người đưa ra vô vàn câu hỏi. Gần đây tôi còn nhận được một bản tư liệu, một đồng học đưa ra 10+ vấn đề. Tất cả những vấn đề đó, đáp án đều nằm trong bộ Báo Ân Đàm này. Thật là khó được. Đây là một bộ sách quý, hí hữu khó gặp, giúp cho người tu tịnh độ như chúng ta giải đáp được tất cả các nghi vấn. Chúng tôi in bộ sách này, lần này mang đến đây cũng không ít. Sau mỗi quyển đều có đính kèm theo một cái đĩa, mọi người nên nghe nhiều vào. Nghe rồi sẽ không còn nghi vấn nào nữa. Người khác có câu hỏi muốn thỉnh giáo với bạn, bạn đều có thể giải thích với họ, bạn có thể cho họ một lời giải đáp trả lời cho họ. Hiếm có vô cùng. Hiện nay chúng ta ngồi bộ Đại Kinh Giải Kho Chú là bộ chủ tu ra, còn có 2 bộ khác để hỗ trợ. Một bộ là quyển Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập, nói về Hải Hiền Lão Hòa Thượng, cũng có đĩa DVD đính kèm. Đây là một bộ tư liệu tham khảo. Còn một bộ khác chính là Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Quyển này cũng không thể nghĩ bàn, vô cùng hy hữu khó được. Bộ kinh này tất cả chư Phật đều nói là khó tin nhưng dễ hành. Đúng là khó tin, học thì xem ra không khó, rất dễ, rất đơn giản. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã thị hiện cho chúng ta rồi đấy thôi. Một câu A Di Đà Phật niệm suốt 92 năm, Ngài niệm đến mức công phu nào là lý nhất tâm bất loạn,